Thế là chỉ trong nháy mắt, toàn ban chỉ huy tiểu đoàn, bộ phận phục vụ và hơn 100 bộ đội nhàn rỗi đã tập họp quanh con lợn đẫy đà vừa được khiêng lên, đặt nằm nghiêng trên mặt đất giữa sân tập họp. Những khuôn mặt giàu dĩ phân ưu che đậy nỗi vui thầm kín vì sắp có khẩu phần thịt đột xuất, dù không biết đó là ngày gì, không cần phải là ngày Tết. Tiểu đoàn trưởng đứng chống nạnh, gay gắt hỏi: "Làm sao thế này?" Anh nuôi phân trần: "Báo cáo thủ trưởng, tự dưng tự lành nó lăn ra chết." Kiệm ngờ vực quát to hơn: "Tự dưng mà lại chết được? Quên cho lợn ăn phải không?" Anh nuôi cả quyết: "Báo cáo mới lúc nãy nó còn ăn cả một chảo cám." Kiệm vỗ vào lưng một đàn em đứng sớ rớ bên cạnh và ra lệnh: "Đi gọi ông bác sĩ xuống đây xem nào, khẩn trương lên." Cả bọn tiếp tục bàn tán, nêu ra những nghi vấn về nguyên nhân cái chết. Chẳng ai kịp nhận ra cái chỉ thị rất vô lý của Kiệm là lợn đã chết rồi thì còn mời bác sĩ xuống làm gì nữa. Trợ lý hậu cần nhận xét: "Đang khỏe mà quay ra chết thì chắc là phải gió. Giữa rừng thì thỉnh thoảng vẫn có rót độc là thường." Một đứa khác ngồi thụp xuống, đưa bàn tay vạch mảng lông lợn và bâng cua góp ý: "Không khéo bị rắn cắn. Đây này, tím bầm cả bụng thế này thì chỉ có rắn cắn thôi." Đứa khác lại bàn thêm: "Hôm nọ tớ nom thấy cả một ổ rết ở cạnh chuồng lợn, con nào con nấy nhớn bằng ngón chân cái ấy. Nó mà cắn cho thì phải biết, người cũng chả sống được chứ đừng nói lợn." Một đứa khác lè nhè hơn: "Rắn hay rết cũng mặc, chết thì làm thịt. Lâu quá tớ chưa có tí thịt vào mồm, người cứ búng cả ra đây này." Đám đông đang xôn xao bỗng ngừng nói và tự động giãn ra theo tiếng hô dõng dạc của một cán bộ, mở một lối nhỏ để nhân vật quan trọng tiến vào. Bác sĩ Nguyễn Văn Thất nai nghịch trịnh trọng, cổ đeo ống nghe, tay xách túi đồ nghề, mặt mũi cực kỳ nghiêm túc, khệnh khạng bước vô hiện trường. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Thất, mọi cái mồm đang hăng say bình phẩm đều ngưng bặt để trả lại không khí nghiêm trang cho bác sĩ làm việc. Thất ngồi xuống, khoan thai mở túi đồ nghề, lấy găng tay loại giải phẫu ra đeo. Tiểu đoàn trưởng nói: "Đồng chí kiểm tra xem tại sao nó chết." Thất sờ nắn qua loa rồi đứng dậy. Đồng nghiệp có người dặn là đừng bao giờ khám lâu, người ta sẽ cho là mình dốt. Nhìn thật nhanh con bệnh rồi phải đoán ngay. Câu châm ngôn của y giới là thà nói ẩu còn hơn khám lâu. Thất long trọng tuyên bố: "Nghẽn động mạch, máu không lưu thông được, hội chứng suy tim, nan y không thể cứu được." Câu nói chuyên môn nặng ký quá, chẳng ai hiểu là gì cả, chỉ biết gật gù cảm phục. Một phút sau, tiểu đoàn phó mới hả hê lên tiếng: "Thôi, giao tranh nuôi làm thịt, nay mai thì lại mua con khác." Cán bộ hậu cần đứng bên cạnh vui vẻ chấp hành chỉ thị: "Tôi đã bảo chúng nó đun nước sôi từ nãy cơ, chắc cũng sắp sổi. 70 cân chia cho 325 người, bình quân mỗi người cũng được hơn 2 lạng, thế cũng tốt rồi." Cả bọn còn đang ngây ngất với niềm vui thịt lợn thì bất ngờ bác sĩ Thất nghiêm trọng bảo: "Không ăn được, đem chôn bỏ đi. Lợn mà bị hội chứng suy tim thì thường là do ngộ độc mà ra, ăn vào không khéo mất mạng đấy, đề nghị đem chôn." Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến từ ban chỉ huy tiểu đoàn cho đến toàn thể bộ đội đều kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Miếng thịt lợn, trao ôi là vĩ đại. Nguyễn Chí Thiện đã nói lên niềm khát khao vô bờ của nhân dân xã hội chủ nghĩa đối với miếng ăn. Thế mà bây giờ gần một tạ thịt, phải bóp bụng mà đem chôn ư? hồi còn chiến tranh, chui rúc trên rừng, hớ cái gì cũng nhét vào mồm. Đã có đứa nào chết vì chúng độc bao giờ đâu. Hòa bình rồi chỉ vẽ chuyện. Mọi cặp mắt bỗng chốc đều hướng về phía tiểu đoàn trưởng cầu cứu. Nhưng Kiệm bối rối chẳng biết tính sao. Đã tin ở người chuyên môn thì phải nghe theo lời thất, không thể làm trái ngược. Rồi có chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Kiệm thoáng nhớ đến thằng Quýt bị sỏi thận, và trong đầu nhen nhúc chút ngờ vực về khả năng y khoa của thất. Nhưng trước mặt đàn em, Kiệm không thể làm gã mất mặt được. Kiệm chỉ thị hậu cần: bố trí người đào huyệt đem chôn. Mệnh lệnh ban ra một cách yếu ớt, như tiếng than não nuột từ đáy lòng Kiệm. Lũ bộ đội vây quanh cực kỳ thất vọng. Có đứa vội vã chạy đi tìm chính trị viên, may ra cứu vãn kịp tình thế. Vũ Đấu đang tắm dưới suối, một đàn em lao xuống cấp báo. Gã xỏ vội cái quần dài vào, mặc dầu bọt xà phòng còn dính đầy vai và hai bên nách. Gã vừa cài nút quần vừa hỏi: cái gì thế, cái gì thế? Dăm ba cái mồm tranh nhau kể. Vũ Đấu quay nhìn thất thiết tha, ôn tồn đề nghị: hay là thế này nhé, lợn trúng độc thì ta cắt bỏ dạ dày, ăn chỗ khác. Muốn đảm bảo thì xẻo bén cả quả tim vứt đi, chứ cả một con lợn béo thế này mà đem chôn thì hoài của.